Phật nói, kinh niệm Phật Ba La Mật lại nữa diệu nguyệt. Nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì quy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật, nhưng chưa thể đắc được tam minh lục thông vô lượng đà ra ni vô lượng tam mùi, nhận đến chưa thể đắc nhất thiết chủng trí chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được, mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình như thật đạo vậy. Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy, tuy đã nhào trộn đất sét bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch, nhưng muốn viên gạch được bền lâu chắc chẳng không hư rà, chịu được nắng chói mưa xa thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ, ngồi niệm Phật cũng lại như thế. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải vãng sanh tịnh độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và thanh chung, cho tới khi thành tựu vô sinh pháp nhận, sau đó mới đủ năng lực hiện thân. Khắp mười phương hạnh Bồ Tát đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chôn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng. Thí dụ như việc khắc họa hình tượng, tuy nó dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng của con người, nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt tai miệng mè nét mặt nếp nhăn tịch thần sắc, người niệm Phật cũng lại dáng vẻ bộ như thế. Tuy đã phát khởi tính tâm dũng mạnh và công phu không gián đoạn bế trệ, nhưng nếu tái sanh cõi ta bà thì vẫn bị luân chuyển vì định tuệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn, cần phải xa vãng sanh cực lạc thế giới, cần kề Phật và thanh chúng thành tựu vô lượng Ba La Mật, thâm nhập tam muội tổng trì môn, phát hoằng thể nguyện đi khắp mười phương giáo hóa, vô số chúng sanh không lâu lấy cỏ gãi nơi bồ đề đạo tràng, hàng phục ma quân thành đấng chánh giác chuyện pháp luân vô thường, diệu nguyệt cư sĩ nên biết rằng được giảng sanh cực lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với xác thân ngũ uẩn nữa. Do đó mới gọi là bất thối chuyển từ đó về sau. Dần dần thành tấu mười thứ trí lực, mười tám pháp bất cộng năm nhàn sáu thông vô lượng đà ra ni. Vô số tam muội thần thông du hỷ biển tài vô ngài, đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của đại Bồ Tát cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà ta Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng giảng sinh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì giảng sinh tức là thành Phật vậy. Muốn giảng sanh cực lạc chỉ cần xưng danh niệm danh hiệu Phật là đủ, vì danh hiệu chính là biểu tượng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu tức là niệm pháp thân vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiếm thêm bất cứ môn tu nào nữa, vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh tương hảo uy lực không thể nghĩ bàn. Diệu Nguyệt Trượng Giả lại thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tuy con đã thấu triệt nghĩa là thâm diệu của pháp niệm Phật, nhưng vẫn khẩn cầu Đức Thế Tôn thương xót mà rộng chỉ bài thêm để hết thảy chúng sinh nơi đời vị lai được mọi điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, phải niệm Phật như thế nào mới gọi là đắc pháp? Phải dĩ khởi những tâm thái nào mà tu tập mới được giáng sinh cực lạc? Đức Phật dạy rằng: Này Diệu Nguyệt cư sĩ, thế nào là niệm Phật chân chính? Muốn niệm Phật đúng pháp và tự biết mình chắc chắn vãng sinh, thì người niệm Phật phải phát khởi mười thứ tâm thù thắng sau đây. Một là tính tâm, hai là thâm trọng tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm, bốn là xả ly tâm, năm là an ổn tâm, sáu là đà ra ni tâm, bảy là hộ giới tâm, tám là ba la mật tâm, chín là bình đẳng tâm, mười là phổ hiền tâm. Thế nào gọi là tính tâm? Này Diệu Nguyệt, tính tâm nghĩa là lòng tin chân thật tha thiết bền vững, là nhân tố quyết định thành Phật, là nhân tố quyết định thâm nhập cảnh giới đại thừa. Bởi vì sao? Vì lòng tin là mẹ đẻ của tất cả công đức vô lậu, lòng tin là cửa ngõ nhiệm màu đưa chúng sanh về nơi kho bao Phật pháp. Cho nên việc trưởng dưỡng tính căn dẫn là điều thiết yếu nhất trong hết thảy mọi môn tu tập vậy. Trước hết là phải đặt trọn lòng tin chân thật vào lý nhân quả một cách sâu chắc, kiên cố và không hề nảy sinh một ý tưởng hoặc một hành vi trái ngược với lý nhân quả. Phải thấy hoạt dụng của lý nhân quả dung thông ba đời, đó là quá khứ, vị lai, hiện tại, rõ ràng như những đường chỉ dọc ngang trên lòng bàn tay. Tin rằng kiếp sống thế gian là vô thường, mạng người ngắn ngủi như hơi thở ra vào. Tất cả các pháp hữu vi đều là quyển hóa, không có chủ tể, niệm niệm sinh diệt không ngừng, tận sát na biến hoại chẳng nghỉ, tất cả đều đưa tới khổ não vô minh và trói buộc. Tin rằng sáu nẻo luân hồi thật là nguy hiểm chướng nàng, sơ sẩy chỉ trong ý niệm cũng đủ đưa chúng sanh trầm luân cả nghìn muôn ức kiếp. Một lần xa lạc vào ba đường dữ thì không biết đến lúc nào mới thoát khỏi. Tin rằng Phật Pháp chính là đạo giải thoát an vui, đạo của trí tuệ, đạo của từ bi, đạo diệt khổ, đạo cứu vớt chúng sanh chẳng chừa một hạng loại nào cả. Đạo của Phật tri kiên có đủ phương thuốc niệm nhiễm màu trừ diệt tất cả các thứ bệnh tật của chúng sinh. Tin rằng Tam Bảo là chỗ về nương của muôn loài, là ngọn đèn phá tan mọi hắc ám, là con thuyền đưa chúng sanh qua thấu bờ bên kia. Tin rằng tất cả các pháp đều do tâm thể của mình tạo ra, từ ba đời mười phương chư Phật nhận đến tư thánh lục phàm đều do cái tâm thể lưu xuất và biến hiện. Tin rằng cõi cực lạc cũng chỉ do tâm thể thanh tịnh của chúng sanh tạo ra, cùng tương ứng với bản nguyện vĩ đại của Phật Bồ Tát Thánh Chung, và tin rằng Đức A Di Đà Phật chỉ là do sự niệm tưởng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phát khởi lên. Tin rằng mỗi mỗi chúng sanh đều có đủ năng lực lãnh thọ giáo pháp của Như Lai, bất cứ hữu tình nào cũng có năng lực hoàn thành địa vị nhất thiết chủng trí như chư Phật vậy. Tin rằng bán nguyện của Phật A Di Đà là chân thật, rốt ráo là tôi thân, và Ngài không hề bỏ sót một chúng sanh nào cả, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch thập ác vân vân. Tin rằng pháp niệm Phật vãng sanh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người, vì rời môn tu này thì mọi người mọi loài không thể giải thoát. Nếu phải bỏ môn tu này thì chư Phật không thể dùng một pháp nào khác để tế độ. Hết thảy hữu tình đúng như bổn thể, đúng như bổn nguyện, diệu nguyệt phải phát khởi tính tâm như vậy mà niệm Phật. Thế nào gọi là thâm trọng tâm này diệu nguyệt? Thâm trọng tâm đe nghĩa là đem tấm lòng sâu xa và cẩn trọng mà cảm mộ ân đức của Tam Bảo, tưởng nhớ công lao của cha mẹ, thiện tri thức và của hết thảy chúng sanh. Trong quá khứ vô lượng vô biên na vô tha vi trần kiếp chư Phật vì thương xót chúng sinh mà xả bỏ đầu mắt tay chân, thân mạng tài sản quyến thuộc để tìm cầu chánh pháp tu Bồ Tát đạo giao hóa muôn loài, làm cho ai nấy đều được lợi ích đời đời kiếp kiếp chư Phật hằng theo dõi và thương tưởng đến mỗi một chúng sinh, luôn luôn tìm cách nhổ bạc gốc rễ tham ấy, đập tan gông cụm sinh tử, làm khổ cạn biển khổ vô minh. Mãi phát tâm quảng đại, tâm kim cang, tâm vô phân biệt mà rọi sang lối về cho mọi hữu tình. Vì thế mà người niệm Phật phải phát khởi cái tâm trí sâu xa và cẩn trọng để tưởng niệm cảm mộ ân đức ấy. Nhưng chư Phật muốn tế độ tất cả chúng sanh thì cũng phải lấy chánh pháp làm phương thuốc hữu hiệu trị dứt chứng bệnh tham ấy, dùng chính pháp làm thuyền bè đưa chúng sanh qua đến bờ giác ngộ, dùng chính pháp làm tuệ kiếm chặt đứt mọi thứ phiền não, làm ngón đúc dẫn dắt ra khỏi đêm dài vô minh, làm chất đề hồ chữa lành mọi thứ sinh già bệnh chết ưu bi khổ não, dùng chính pháp làm đôi mắt cho chúng sinh nhìn rõ thật tương. Người niệm Phật phải biết cảm mộ ân đức cao dày của chánh pháp, phải luôn luôn bao đáp ân đức ấy bằng cách học tụng kinh điển Đại Thừa và giảng nói cho kẻ khác, khuyên bảo mọi người quy y, bố thí trì giới thiền định khiên sao cho chính pháp được lưu hành rộng khắp nhân gian. Ai nấy đều được hưởng dụng cam lồ vị, dù đã phát nguyện quy y Tam Bảo, nhưng người trực tiếp khai sinh tánh mạng tuệ giác ở nơi ta chính là thiện tri thức gồm có thánh tăng, phàm tăng, sư trưởng và các bạn đồng tu đồng học. Thiện tri thức là cửa ngõ xu hướng nhất thiết tri, vì làm cho chúng sanh đi vào như thật đạo. Thiện tri thức là cổ xe xu hướng nhất thiết tri, vì đưa tất cả chúng sanh tới Như Lai địa. Thiện tri thức là thuyền bè xu hướng nhất thiết tri, vì vận chuyển tất cả chúng sanh đến bờ giác vậy. Thiện tri thức là ngọn đèn xu hướng nhất thiết tri, vì khiến chúng sanh có được ánh sáng Phật tri kiến vậy. Thiện tri thức là con đường xu hướng nhất thiết trí, vì dẫn dắt chúng sanh vào cửa thành niết bàn. Thiện tri thức là cây đuốc xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sanh thấy rõ con đường yên lành hay hiểm trở. Thiện tri thức là chiếc cầu xu hướng nhất thiết tri, vì tiện đưa chúng sanh qua khỏi chỗ hiểm ác. Thiện tri thức là lồng che xu hướng nhất thiết tri, vì làm cho chúng sanh che nấp dưới bóng râm đại từ mát mẻ. Thiện tri thức là cặp mắt xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sanh nhận rõ pháp tánh. Thiện tri thức là thủy triều xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sanh đầy đủ nước đại bi. Kế đó là ân đức của cha mẹ, chinh tháng cửu mang nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhã ngọt quần áo chăn màn, nuôi con khôn lớn suốt đời tận tụy đến chết chưa nguôi. Và cuối cùng là ân đức của chúng sinh, cung ứng ẩm thực y dược tọa cụ văn tự tri kiến bảo hộ vân vân. Do vậy người niệm Phật phải lấy tâm trí sâu xa cẩn trọng, mà cảm mộ ân đức thiện tri thức cha mẹ chúng sinh vân vân. Nhờ vậy mà tự bi dần dần nảy nở, ngọn lửa trí huệ từ từ bừng cháy, môn tu niệm Phật mới dễ dàng thành tựu vậy. Thế nào gọi là hồi hướng phát nguyện tâm này diệu nguyệt? Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là dấy động cái tâm trí như thế này. Không riêng vì bản thân mà cầu xuất ly ta bà loạn trượt khổ nào, trái lại phải nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp ba cõi sáu đường mà cầu giáng sanh cực lạc, chống thành tựu Phật đạo để tế độ quần sanh. Vì sao vậy? Vì muốn có cái quả đức siêu việt tối thượng thì phải phát khởi cái tâm trí quảng đại dũng mạnh. Người niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt hẹp hòi, yếu hèn chỉ riêng vì giải thoát bản thân, thì chẳng bao lâu sẽ chịu cảm cái quả bao nhỏ bé. Nông cạn tâm thường không xứng hợp với bản hoài chữ Phật, chẳng tương ứng cùng bán nguyện vĩ đại bi trí viên mạng của Phật A-di-đà, cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây Phương. Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành sáu ba la mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm, hoặc ba mươi bảy phẩm trở đạo, mà hồi hướng khắp anh em cha mẹ bằng hữu chữ thiên chữ tiên bốn loại chúng sanh, kẻ oan người thân đều được an trụ trong hồng danh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào gọi là xả ly tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải phát khởi cái tâm thái lìa bỏ tất cả. Sao gọi là lìa bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không trông trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Như thế gọi là lìa bỏ. Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế mới gọi là lìa bỏ vậy. Lìa bỏ khổ tập diệt đạo mà niệm Phật, lìa bỏ sắc thinh hương vị xúc pháp mà niệm Phật, lìa bỏ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí huệ mà niệm Phật, lìa bỏ tính giải hành chứng mà niệm Phật, lìa bỏ từ bi hỷ xả mà niệm Phật, lìa bỏ không vô thường vô ngã mà niệm Phật, lìa bỏ bồ đề niết bàn giải thoát, giải thoát tri kiến mà niệm Phật, lìa bỏ tất cả các pháp hữu vi, tất cả các cái pháp vô vi mà niệm Phật, lìa bỏ ngã và ngã sợ, lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong giảng sanh chí nguyện độ sanh ý hướng thành Phật mà niệm Phật vậy. Niệm Phật với tâm xả ly như thế mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là an ổn tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải phát khởi tâm trí bất đồng, kiên cố không thoái chuyển, do đó gọi là tâm an ổn. Mình an trụ nơi bồ đề tâm, cũng phải giúp người khác an trụ bồ đề tâm. Nên tâm được an ổn, mình rốt ráo xa rời giận hờn tranh cãi, cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa, nên tâm được an ổn. Mình buông bỏ pháp phàm ngu điên đảo, cũng phải đưa người khác tới địa vị thánh giả siêu việt, nên tâm được an ổn. Mình siêng tu thiện căn vô lậu, thu hương niết bàn, cũng phải khiến người khác quý diệt hết mạng lưỡi hữu lậu trói buộc, nên tâm được an ổn. Mình đang sinh ra tại nhà Phật, cũng phải dẫn dắt người khác vượt thoát hố hầm dục lạc trở về bao sợ, nên tâm được an ổn. Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tin, cũng nên giúp người khác chê chán quyền tướng lầm mê, nên tâm được an ổn. Mình cảm ứng trí tạng vô tận của chư Như Lai, cũng khiến người khác thâm nhập pháp giới bình đẳng, nên tâm được an ổn. Niệm Phật với tâm thấy an ổn như vậy, mới gọi là chân chính niệm Phật vậy. Thế nào gọi là Đà Ra Ni tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật phải phát khởi tâm trí năm dự tất cả các thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các ác pháp. Đó gọi là Đà Ra Ni tâm, như là tính tâm Đà Ra Ni, vì đắc trọn lòng tính thuần phát trong suốt nơi bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, cùng sự hộ niệm của chư Phật ở mười phương. Chánh kiến Đà Ra Ni, vì đúng như thật quan sát khéo léo tất cả các pháp đang diễn biến trong tâm và ngoài thân. Tư duy Đà Ra Ni, vì thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các cái pháp sanh khởi trong từng sát na hoại diệt. Cảm ơn Đà Ra Ni, vì luôn luôn thâm nhập tất cả bổn nguyện chư Phật. Hỷ Lạc Đà Ra Ni, vì an trụ nơi lực tiếp dẫn chư Phật và thanh chung. Tam Thế Đà Ra Ni, vì tự tại an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời. Cũng như thông suốt nghĩa lý Phật pháp của Tam Thế chư Phật, Tam Muội Đà Ra Ni, vì an trụ trong danh hiệu bất tư nghị nên nghe thấy điều phi pháp, mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trước mà không trôi lăn. Niệm Phật với Đà Ra Ni như vậy, mới được gọi là chân chính niệm Phật vậy. Thế nào gọi là hộ giới tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật phải luôn luôn an trụ nơi giới luật và hạng phát cái tâm hộ trì giới luật ấy là giới chẳng bỏ bồ đề tâm, chẳng quên bồ đề nguyện, giới tự nhiên xa lìa các phép học của thanh văn duyên giác. Không tham đắm niết bàn vắng lặng mà bỏ rơi chúng sinh. Giới hân ngưỡng đại thừa vui thích đi tu hành theo tất cả pháp học Bồ Tát đạo. Giới đem hết thải thiện căn hồi hương quả vị chánh đẳng giác, mong cầu Phật tri, vô sư tri. Giới nơi tất cả Phật pháp vô sở đắc giới, chẳng dính mắc tất cả thiện sự hữu vi. Giới khiến cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, làm cho hết thảy chúng sanh an trụ nơi chánh kiến. Giới khéo léo tự duy tất cả hành nghiệp chúng sanh và khiến chúng sanh trường dưỡng y hướng giải thoát. Giới trang nghiêm tự tâm, đồng thời trang nghiêm mười phương quốc độ của chư Phật với chư căn luật nghi. Như tỳ kheo giới, Bồ Tát giới, ngũ giới, tại gia vân vân. Niệm Phật với tâm hộ trì các giới luật kể trên mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là ba la mật tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật phải phát động tâm tu, trí tu trì những thứ ba la mật sau đây. Thì ba la mật vì xả bỏ tất cả sở hữu trong thân cũng như ngoài thân, không lẫn tiếc. Với ba la mật vì thanh tịnh các cõi Phật, nhận ba la mật vì an trụ nơi lực dụng của bổn nguyện. Tình tân ba la mật vì tất cả chương duyên chẳng có thể làm thôi chuyện tính tâm. Thiền định ba la mật vì chuyên nhất nhớ tưởng một cõi Phật, một danh hiệu Phật. Bát nhã ba la mật vì đúng như thật mà quan sát tất cả tướng trạng và thể tánh của các pháp không rời nhau. Tính ba la mật vì thường xuyên an trụ nơi thập lực bất tư nghị. Nguyện ba la mật vì đầy đủ những hạnh nguyện của phổ hiền lực ba la mật. Vì hân hoan thể hiện tất cả năng lực tự tại của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp ba la mật vì sẵn sàng xả thân cho chánh pháp, cho Bồ Tát đạo. Niệm Phật với những thứ ba la mật ấy mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là bình đẳng tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện tâm thái bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại, nghĩa là tự tha bình đẳng. Vì luôn mở rộng tuệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng loại bình đẳng vì thường quan sát mười phương thế giới, các loại chúng sanh từ sắc thân hình trạng tướng mạo tộc tánh thọ lượng tri kiến. Ý hành sở y mà không khởi tâm phân biệt đối đại, ái thủ hoặc yếm hoàng. Chúng sanh giới bình đẳng vì liên tục mở bài pháp giới trí trụ vô động tê. Mà tự tại giữa những quyển hoa biến dị của các loại hữu tình nơi ba cõi thế gian. Pháp giới bình đẳng vì thường xuyên an trụ nơi vô tướng khép vào pháp tướng. Không mong khởi tâm sợ sệt trước thời gian vô cùng, không gian vô tận. Tự tại giữa một sát na như vô lượng vô biên đại kiếp. An nhiên giữa các cực di đậu sợi lông, cũng như du hỷ mười phương. Trận sát hằng hà xa các quốc độ, không tánh bình đẳng vì luôn luôn ức niệm mình được sẵn sinh từ nhà Như Lai, được tự tâm thanh tịnh tàng thấy rõ nhất thiết pháp không, đắc hư không hạnh vô ngại, giải ngộ và cảm ứng tánh không bình đẳng nơi hết thải tử sanh cửu hữu. Phật độ bình đẳng vì hằng quán tưởng các cõi thượng tịch quan thật báo trang nghiêm hoặc phương tiện hữu dư vân vân đều không ngăn ngại nhau không riêng khác tuy an lập qua tạng thế giới hại mà chẳng rời tự tâm thực tế trụ địa vô phương sở vô trụ xứ tùy theo tâm lượng và sở nguyện của chúng sanh mà hiển hiện như hoa đốm như tiếng vàng như bọt bông như bông nước như cầu vồng như quyển nhân kể chuyện mộng tính tâm bình đẳng vì tính tâm vốn khởi nguyên từ bát nhã đức từ trí tạng quảng đại từ phổ nhãn thanh tịnh thông suốt cả ba đời nên được thu nhiếp trong bản nguyện vô lượng công đức vô biên lực dụng của chư Phật niệm Phật với những tâm bình đẳng nêu trên mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là phổ hiền tâm? Phổ nghĩa là không bỏ rơi chúng sinh. Hiền nghĩa là chẳng xa cách quá vị chánh đẳng giác. Phổ hiền tâm là tâm rộng lớn như hư không, luôn mong cầu độ thoát hết thảy chúng sanh, tâm vô biên như pháp tịnh, luôn hân ngượng thừa sự và cúng dường chư Phật, tâm vô lượng thọ trì tất cả Phật pháp chẳng quên mất, tâm vô hạn vì được Phật lực hỗ trì nên chẳng bỏ bộ đề hành, tâm thi xả hết thảy vì sẵn sàng buông lìa tất cả sở hữu, dẫu là pháp vô sở đắc, tâm nghĩ nhớ đạo nhất thiết tri. Trước hết vì ham thích y mong cầu tất cả Phật pháp vậy, tâm vô tận công đức trang nghiêm vì học hỏi tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, tâm kiên cố như kim cang vì tất cả bạch tịnh pháp đều cháy vào, tâm như tú di sơn vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ, tâm bát nhã ba la mật cứu cánh vì khéo quan sát tất cả pháp vô sở hữu, tâm đại hùng đại lực để niệm Phật bất thôi chuyện, tâm đại hoài nghi vô tận công đức trang nghiêm vì tỳ thuận bản nguyện lực, tâm vô câu nhiệm thường thanh tịnh Phật quốc độ để thành tựu vô thượng bồ đề, tâm tinh tấn như tượng dương khéo điều phục dạ thú để sớm viên mãn hạnh nguyện phổ hiền. Người niệm Phật siêng năng trưởng dưỡng phổ hiền tâm như vậy mới được gọi là niệm Phật chân chánh. Thường được chư Phật hộ niệm hiện đời luôn thấy Phật, cùng y bao trang nghiêm của cõi cực lạc vậy. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. ngờ. Phụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thân phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền nào. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương đất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phủ màu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lự. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập, ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo.